Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Sợ Hãi Dai Dẳng. Chúng ta thường quen câu có tật giật mình. Hàm ý khi đã làm điều gì sai trật với ai đó, thường rất sợ hãi, lo lắng bị phát hiện, bị trả thù. Vì quá sợ hãi nên người ta cũng thường phải nghĩ thêm nhiều cách nào đó nhằm giảm thiểu rủi ro. Chúng ta sẽ gặp một người như thế trong bài học hôm nay. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 32, câu 3 đến câu 12. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau anh mình ở trong xứ Sê-i-r thuộc về địa phận Ê-đôm. Người bèn dặn rằng, các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy. Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vậy rằng, tôi đã ở ngủ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ. Này, người đương đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội mà rằng, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn, Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham tôi, Đức Chúa Trời của cha Y-sắc tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thật mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Và Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như các bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Phân đoạn Kinh Thánh nêu trên tường thuật cách thức anh Gia-cốp suy nghĩ về buổi gặp gỡ anh mình là ông Ê-sau sau bao năm xa cách. Và anh đã tiến hành ra sao trong nỗi sợ anh Ê-sau vẫn còn nhớ lỗi xưa mà trả thù anh. Trong cơn sợ hãi, anh Gia-cốp cầu khẩn sự giúp đỡ của Chúa. Thứ nhất, vẫn còn sợ. Từ câu 3 đến câu 5 tường thuật việc anh Gia-cốp sai người dọn đường đến gặp ông Ê-sau, cho biết anh Gia-cốp trở về cùng với tài sản. Và khi nghe biết ông Ê-sau đem 400 người đến đón tiếp, thì anh Gia-cốp quá đỗi kinh hoàng, nghĩ ngay đến việc ông Ê-sau đem quân đến tiêu diệt mình. Như câu 8 chép, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Giờ đây anh Gia-cốp sợ hãi và sầu não thì có ích gì? Thoát khỏi cuộc chiến với ông La-ban, chưa kịp mừng vui hưởng phước thì giờ này anh lại sầu khổ với chuyện đối đầu cùng người anh từng bị ông lừa gạt để cướp phước hạnh. Nếu ngay lúc này để lên bàn cân, hẳn anh Gia-cốp chẳng thể là người hưởng phước so với ông Ê-sau, phải thế không? Anh Gia-cốp từng nghe lời Chúa hứa, anh sẽ được nhiều điều phước hạnh hơn người anh của mình, theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 23. Nhưng anh Gia-cốp và mẹ đã mưu toan, tính toán, nôn nóng đi trước mọi sự sắp xếp của chính Đức Chúa Trời, nên đã gây ra bao nhiêu sợ hãi đau buồn cho bản thân và người khác. Theo Sáng Thế Ký chương 27, câu 1 đến câu 40. Thử hỏi, Nếu anh ta cứ yên lặng chờ đợi việc Chúa làm đúng như lời Chúa hứa, thì anh sẽ được gì? Mất gì? Cũng chính vì nôn nóng, nên anh Jacob luôn sống trong sợ hãi, luôn phải tính toán để được điều này điều nọ, nghĩ cách gạt gẫm, nghĩ cách để bảo toàn gia đình. Ôi thôi thì muôn điều vất vả. Dẫu vậy, cốt nhục tình thâm, anh Jacob vẫn muốn trở về quê hương, muốn đoàn tụ với cha già và anh trai. Trong trường hợp này, tình thương thắng hơn nỗi sợ hãi chăng? Anh Jacob muốn gặp, dù biết có nguy hiểm, anh có nghĩ cách, nhưng anh không lùi bước hay trốn chạy trước việc này nữa. Vì trở về quê hương là mạng lệnh Chúa truyền cho anh, và có thể đây là lần đầu anh bước vào hành trình vâng phục Chúa và tuân theo lời phán của Ngài như anh tường thuật. Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Theo câu 9, dù sợ hãi, bối rối, sầu khổ, nhưng khi một người bắt đầu biết vâng theo tiếng phán của Chúa là đang có một khởi đầu phước hạnh cho bản thân và người chung quanh. Một ông cụ nọ theo nho học rất ghét tin lành của Chúa Giê-xu, không muốn nghe chút nào. Bất cứ ai đến nói về tin lành là ông đuổi đi. Cho đến một ngày, ông chẳng còn gì ngoài thân thể già nua phải đi lánh nạn. Ông tìm đến với Chúa Giê-xu. Sau khi ông quyết định tiếp nhận Chúa làm chủ đời mình, ông trở về nói với vợ và các con cháu trong nhà. Trước đây ba đã ra lệnh, bao lâu ba còn sống thì không ai được theo Chúa. Nhưng nay ba đã theo Chúa rồi. Nếu trong nhà ai muốn theo Chúa thì tự quyết định, không ngăn cản nữa. Sau này con cháu ông cụ không chỉ theo Chúa, mà còn có nhiều người dâng mình hầu việc Chúa cách đắc lực. Ông đã thay đổi để có khởi đầu tốt cho bản thân và con cháu trong quyết định vâng theo lời Chúa phán dạy, dù gần hết cuộc đời ông là người chống đối tin lành của Ngài. Thứ hai, trao dâng nỗi niềm đúng chỗ. Khi quá đỗi sợ hãi, người ta thường có nhiều cách phản ứng, hoặc la khóc, hoặc run quá, không đứng nổi, hoặc chạy trốn vào góc nào đó. Ở đây, khi quá đỗi kinh hoàng, anh Jacob nhìn lên Chúa, cầu khẩn Ngài, thành thật nói rõ mọi sự, trông mong sự ứng cứu của Chúa cho anh và gia đình trong cơn nguy khốn. Khi trao dâng mọi lo lắng lên cho Chúa, là anh đã có thêm một quyết định đúng đắn. Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em, theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa bước vào mối liên hệ cá nhân với Chúa. Anh nói, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, theo câu 9. Nhưng qua lời này, cho biết, anh Jacob tin vào Đức Chúa Trời thành tín, luôn làm thành mọi lời hứa của Ngài, là từ kinh nghiệm của cha ông của anh. Bên cạnh đó, anh cũng nhận ra Ngài vẫn chăm sóc anh dù anh không xứng đáng. Anh nói, tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thật mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài, theo câu 10. Anh cũng nhận biết những gì anh có được ngày nay đều do sự ban cho của Chúa. Khi đã nhận biết Chúa là đấng như thế nào, là đấng đã làm gì cho đời sống anh Jacob không chút ngại ngần đem mọi sự trình dâng lên cho Chúa. Nỗi sợ hãi, lòng lo lắng về cuộc đối đầu không cân sức với đội quân 400 người mà ông Ê-sau đang đem đến, theo câu 11. Trong cơn sợ hãi, anh Jacob đã quyết định đúng đắn là trao dâng mọi nỗi niềm lên cho Chúa, đấng thành tín, đấng quan tâm đến anh trong những lúc gian nguy. Thật, bởi quyết định khôn ngoan kịp thời này mà gia đình anh đã không gặp khó nguy. Thử hình dung là anh Jacob không kêu cầu Chúa mà lo bày binh bố trận khi quân của ông Ê-sau kéo đến thì việc gì sẽ xảy ra? Lúc ấy, những thiệt hại mà gia đình anh phải gánh chịu sẽ như thế nào? Lúc này, anh mới quan tâm đến vợ và con nhỏ như lời anh nói, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa, theo câu 11, thì có quá muộn rồi chăng? ngay trong cơn sợ hãi, lo lắng, bối rối, không biết phải làm gì để bảo vệ vợ con, anh Jacob đã có hành động kịp thời khôn ngoan nhất là kêu cầu sự thương xót của Chúa. Người lãnh đạo gia đình quyết định đúng lúc, khôn ngoan trong đường lối Chúa luôn đem lại an bình cho bản thân và gia đình. Tiếng kêu vang của anh Jacob đã thấu đến Chúa, và Ngài có cách để giải cứu anh và gia đình anh. Thật đúng như lời Chúa phán, kẻ nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37. Hoặc như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 120 câu 1. Trong cơn giăng truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Dầu trong tình trạng như thế nào, khi lòng người hướng về Đức Chúa Trời, thì Ngài nghe và đáp lời cầu xin, bày tỏ ơn thương xót, giải cứu, giúp đỡ kịp thời. Chúa làm điều này cho anh Jacob, dù anh đang chưa tốt trong mối liên hệ với Ngài, cũng là điều Chúa vui lòng làm cho chúng ta nếu chúng ta tin vào sự thành tín của Ngài, đem mọi nỗi niềm trao dâng lên chính Ngài. Chúa làm ơn vì Ngài là đấng đầy lòng thương xót, chậm giận và đầy ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài. Theo Thi Thiên 103 câu 8. Đừng vì sợ hãi mà tìm kiếm sự trợ giúp từ con người, từ sự khôn ngoan tính toán, như cách người chưa tin vẫn thường làm, là khi có nan đề thì chạy vậy bốn phương tám hướng. Rồi khi đã đến với Chúa thì cứ thành thật mà trình bày, không cần giải thích hay biện hộ. Ngài biết rõ mọi sự, Ngài thấy lòng chân thành, Ngài biết điều chúng ta thật sự cần. Ngài sẽ đáp lời theo cách của Ngài. Là người lãnh đạo gia đình, có lúc chúng ta cũng mang trong lòng những nỗi sợ hãi, những nỗi niềm khó tỏ cùng ai. Dù nguyên nhân nỗi sợ, nỗi lo là gì chăng nữa, đừng cứ cùng đường mới tỏ cùng Chúa. Đừng tìm kiếm sự trợ giúp từ các nguồn khác, nhưng hãy chân thành trao dâng lên chính Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời thương xót nhân từ, sẽ cứu giúp chúng ta theo cách của Ngài, chỉ cần tin cậy, phó trào. Cầu xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta quan tâm thật sự đến an nguy của những người thân yêu, từ đời sống thường nhật cho đến nhu cầu tâm linh. Chúa dùng mỗi người làm gương trong sự tin cậy, vâng lời Chúa. Qua đó, gia đình sẽ trưởng thành trong nếp sống tin kính, vui thỏa hưởng phước Chúa ban. Như lời Ngài trong Jeremy chương 17 câu 7, đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình